Quyên Duy Khang xin kính chào trở lại với quý vị thính giả của đài 1600 AM và xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật vào lúc 5 giờ chiều với nghệ sĩ Bích Ti. Nhà Quyên chào Duy Khoan và xin kính chào cô Bích Ti.
Duy Khang gửi lời chào.
Cô Bích Ti mến chào Nhã Quyên và mến chào Duy Khang. Và cũng như là các quý thính giả thân thương của chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
Dạ vâng.
Bên đó thời tiết như thế nào và các em Duy Khang với Nhã Quyên có khỏe không?
Duy Khang và Nhã Quyên khỏe thôi cô. Ngày hôm nay thì trời nó cũng hơi gió mạnh chút xíu và cũng hơi lạnh lạnh, trở lạnh lại ngày hôm nay. Hy vọng là trong những ngày tới thì cái thời tiết nó sẽ tốt hơn. Tại vì vào mùa xuân rồi nhưng mà hôm nay cái thời tiết bên này nó tự nhiên sau 2 ngày cuối tuần nó trở lạnh lại thôi cô. Còn không biết bên Cali thì chắc vẫn nắng ấm lúc nào cũng vậy đúng không ạ?
Bên Cali thì trời trong xanh, có nắng, có gió nhẹ nhẹ, cũng phải nói là rất là dễ thương, rất là lý tưởng cho thời tiết Cali. Tuần vừa rồi thì cũng có mấy cái trận mưa, mưa thì chắc ở trong cái vùng nào mà mưa nhiều chứ cái vùng ở bên Orange County này thì cũng mưa đủ ướt đường, thấm đường xe cộ đại khái thì thôi chứ không có mưa nhiều lắm. Nhưng mà tin khí tượng thì họ nói là cũng tuần vừa rồi đó là có, với tuần trước nữa có mưa cũng như rất là nhiều. Thành ra hạn hán mà được mưa rào như thế này thì là rất là tốt. Cây cối với người cũng cảm thấy thoải mái mà mình cũng có nước để mình dùng, mình ăn, mình uống này nọ đó. Thật sự là mình đói thì được nhưng mà mình không có nước thì...
Dạ đúng rồi.
Khổ lắm.
Dạ. Thật sự thì cái thời tiết nó làm cho cái con người của mình nó thoải mái, nó dễ chịu hơn. Chứ trời nóng quá thì dễ bức rứt, bực bội đúng không ạ?
Đúng như vậy. Thành ra là các em mà làm trên đài đó là chắc chắn là lúc nào cũng cảm thấy thoải mái hết. Bởi vì cái nhiệt độ ở trong phòng lúc nào cũng để cho nó điều hòa cả. Thì mình có thoải mái thì khi mà thính giả nghe mình... nói chuyện họ cũng cảm thấy thoải mái luôn mà vui với cái vui của mình nữa.
Dạ,
các
vâng.
Em biết là khi mà các em nói ở trên đài đó mà mình cười hay là mình vui gì đó thiên hạ phải nói là thính giả ở ngoài họ biết hết á.
Dạ vâng.
Đôi khi giọng nói của mình nó biểu hộ ra.
Dạ. Họ không nhìn được mình nhưng mà họ nghe cái cách nói chuyện của mình thì trong cái giọng nói nó cũng có buồn vui nó nằm trong trong đó rồi đúng không ạ?
Thì đúng như vậy, chẳng hạn như Bích Ti vậy, Bích Ti làm chừng mà hôm nào mà quý thính giả gọi vào cũng chọc Bích Ti nói chắc chị Bích Ti bữa nay có chuyện gì lo nghĩ chắc tâm sự.
Dạ vâng.
Thì chắc là như vậy.
Thưa quý vị đang đến
không,
với...
Tuần này thì Bích Ti cũng rất là vui là thưa quý vị bởi vì tuần thứ bảy vừa rồi đó Bích Ti có tổ chức một cái buổi họp mặt đầu xuân của cái hội Đồng Hương Thái Bình của Bích Ti đó. Mà do Bích Ti làm hội trưởng cũng trên 10 năm nay rồi. Từ năm 2004 đến giờ, đến 2008 thì Bích Ti take over cái hội của Bích Ti. Thì tuần vừa rồi làm rất là vui mà được các đài truyền hình, truyền thanh rồi các báo chí đăng lên rất là nhiều. Đồng hương đến ăn uống, họp mặt rất là vui vẻ, có xổ số, rồi có lì xì các em, có cái màn năm nào về cũng tặng quà và chúc thọ các cụ cao niên hết. Dạ, Bích Ti làm rất là đầy đủ, thành ra một năm mình làm một lần để cho mọi người đến vui vẻ cùng với nhau. Các quý vị mở xa mà hội mặt dân Thái Bình thì có thể vào những cái website của Viễn Đông Nhật Báo.com, rồi Người Việt Online.com, rồi Việt Báo.com, nhiều lắm. Có những cái tờ báo lớn ở bên Cali này đó thì quý vị vào, quý vị có thể coi được những cái hình ảnh và những cái bài viết ở trong đó. Dạ đó thì Bích Ti nói ra để các quý vị dân Thái Bình ở xa mà nghe được chương trình này có thể liên lạc với Bích Ti ở cái phone là 714-726-4002 để mời quý vị nếu mà gần đến mùa xuân quý vị nào có ở xa mà đi về để họp mặt á. Về đây mà gặp bà con thân thiết ở bên này thì là có thể ghé đến hội Thái Bình để mà chúng ta có thể gặp lại những cái cố hương ngày xưa đó, cố nhân ngày xưa thì cũng rất là vui. Cũng nhờ những cái hội như thế này mà các quý vị có những năm mà gặp lại đồng hương xa xưa rồi những cái bạn bè cũ cách đây 5-70 năm, các bác các cụ bây giờ thành cụ hết rồi, gặp mặt nhau thì không ngờ là bạn của mình ngày xưa bây giờ cũng còn sống tại đây thì rất là cảm động quý vị ơi. Thật ra Bích Ti cũng quên ân nào cái chuyện này trước ra, nhưng mà đã xong rồi thì Bích Ti mới nói. Nhưng mà thôi, năm nay thì còn sang năm nữa thì hy vọng là các quý vị sẽ liên lạc với BT để mà chúng ta có thể gặp mặt trao đổi với nhau trong suốt mùa năm nay. Nhưng mà có một cái điều mà BT announce cho cái năm đầu năm năm nay cho cái hội BT đó là BT sẽ thành lập một cái foundation gọi là BT Foundation để mà khuyến khích các em trong cái giải khuyến học của các em hàng năm cho đồng hương Thái Bình ở khắp nơi. Thì các quý vị nào có con cháu mà Thái Bình mà học giỏi đó thì cứ liên lạc về với Big T để mà tranh cái giải này. Bởi vì năm nào Big T cũng tổ chức cái hội xuân thì cũng đều có giải khuyến học các em cho các em cả. Thì năm nay cũng có đến 15-16 em, các em được phần thưởng cũng rất là nhiều bằng tiền mặt không á. Dạ, Big T và quý vị trong hội của Big T là cho các em bằng tiền mặt. Thành ra để khuyến khích tinh thần các em, mà các em học giỏi lắm quý vị ơi, các em được bao nhiêu là phần thưởng, bao nhiêu là những cái certificate, được award này nhiều lắm. Thành ra đây cũng là một cái sự khuyến khích mà cũng coi như là chúng ta cũng lớn tuổi rồi, chúng ta đâu còn gì để lại cho các cháu, các con mình đâu. Thành ra là mình nên để lại những cái gì mà để các em về vấn đề học vấn, giáo dục cho các em thì rất là tốt. Vâng, đó là cái Big T gọi là, đặt tên cho nó là Big T Foundation. Không những riêng cho hội Thái Bình mà cái này là nếu Big T mai mốt không làm hội trưởng nữa, có người khác lên, thì Big T vẫn giữ cái Big T Foundation này để phát giải hàng năm cho các em. Và số phone của Big T là, để Big T xin nhắc lại, là 714-726-4002. Thì xin quý vị cứ liên lạc với Big T ở số phone đó, hoặc là dao@yahoo.com để mà email về cho Big T để biết thêm về Big T Foundation. Dạ vâng, và bây giờ thì cô Betty trở lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Trong chương trình này thì chúng tôi sẽ có những cái câu chuyện mà quý vị thính giả nghe đài gửi về cho cô Betty. Những cái câu chuyện này đôi khi quý vị là người trong cuộc khó mà có thể là giải quyết ra làm sao. Quý vị mong muốn là có thêm cái sự chia sẻ của những quý vị khác nghe qua chương trình. Thì những cái thư mà quý vị gửi về cho cô Betty chúng tôi sẽ đọc trong chương trình. Và sau đó thì quý vị sẽ nghe và có góp ý kiến để mà giúp cho người trong cuộc họ tìm ra được cái cách giải quyết nào nó hay nhất, thưa quý vị. Và số điện thoại của chương trình quý vị có thể ghi lại, đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Để lát nữa đây, sau khi cái bức thư cô Betty đọc lên, thì quý vị có thể gọi vào để cùng góp ý kiến. Duy Khang và Nhã Quyên cảm ơn quý vị rất là nhiều, và trở lại với cô Betty.
Dạ cảm ơn Duy Khang. Và bây giờ thì Betty có lá thư. Betty xin đọc như thế này. Thưa chị Betty, trước hết tôi có lời thăm hỏi đến chị và quý vị trên đài. Thưa chị, tôi vẫn thường theo dõi chương trình của chị, và tôi cùng với mấy bà bạn làm chung một hãng đều thích, vì nó phản ảnh cuộc sống rất là thực tế ngoài xã hội của Mỹ, cũng như là trong cộng đồng người Việt của chúng ta đang sinh sống. Và chúng tôi nhận thấy là có những trường hợp chị nêu ra những tâm sự của một số người, phần nhiều là của mấy bà mấy cô, nhưng mà tôi cũng ngạc nhiên là trong sở của tôi đó có nhiều mấy ông Việt Nam cùng làm sở đó, họ có ý kiến nhiều lắm cho những trường hợp của chị nêu lên, mà tôi cũng thấy cũng rất là có lý. Nhưng mà theo dõi chương trình của chị từ lâu, tôi cũng chưa có gặp hoàn cảnh nào tương tự như trường hợp của tôi, nên hôm nay tôi mới mạnh dạn viết thư này đến chị, mong chị giúp cho ý kiến. Tôi thật cảm ơn vô cùng. Thưa chị, tôi năm nay 58 tuổi. Tôi và chồng tôi ly dị cách đây hơn 10 năm ở Việt Nam. Chúng tôi có với nhau hai người con, một cháu trai và một gái. Con gái lớn của tôi năm nay 20 tuổi, đang học đại học. Còn con trai 17 tuổi thì cháu đang ở Việt Nam với ông chồng cũ của tôi. Khi chúng tôi ly dị ở Việt Nam thì tòa cho phép chúng tôi giữ mỗi người một đứa con. Tôi được quyền giữ con gái, ông được quyền giữ con trai. Sau đó tôi sang Mỹ cùng với con gái qua diện bảo lãnh của ông chồng Mỹ. Tôi mới lấy sau này. Chúng tôi gặp nhau ở Việt Nam. Ông chồng Mỹ của tôi đi du lịch qua Việt Nam và tôi đã gặp. Sau đó ông làm giấy tờ cưới tôi đem qua Mỹ. Sang đây tôi lo làm ăn nên giờ này cũng có nhà cửa xe cộ đàng hoàng, cùng với sự trợ giúp của ông chồng Mỹ 75 tuổi của tôi. Thưa chị, tôi đang có chuyện thắc mắc là đứa con trai của tôi đang ở với bố nó ở Việt Nam. Bây giờ cả hai bố con đều muốn tôi bảo lãnh đi qua Mỹ. Ông chồng cũ của tôi cũng chưa có vợ nào cả. Ông vẫn sống độc thân và nuôi đứa con của chúng tôi. Ông muốn trở lại với tôi, trong khi thì tôi có ông chồng Mỹ ở bên này rồi. Ông chồng Mỹ của tôi cũng có hai người con với bà vợ trước của ông. Hai người con của ông đều có gia đình và đã có con cái ở xa ông. Lâu lâu thì chúng nó mới về thăm ông mà thôi. Thưa chị, tôi đang thắc mắc là tôi có quyền bảo lãnh ông chồng cũ của tôi cũng như là đứa con trai của tôi ở Việt Nam qua đây không? Bởi vì cháu nó đang bị cái bệnh chậm phát triển. Trí thông minh của cháu rất là kém. Bây giờ tôi phải làm sao để đem cháu qua đây? Nhưng mà nếu tôi đem cháu qua đây thì là phải đem ông chồng của tôi qua đây nữa. Tôi không biết giải quyết ra làm sao cả. Xin chị và quý vị trên đài cho chúng tôi những ý kiến. Tôi xin cảm ơn chị rất là nhiều và cảm ơn đài. Kính thư bà Betty Nguyễn. Dạ vâng, đó là thư của bà Betty Nguyễn. Dạ xin mời Nhã Quyên cũng như là Duy Khang.
Dạ. Quý vị vừa nghe cái lá thư chia sẻ vừa rồi của bà Betty Nguyễn. Nếu quý vị đã nghe và quý vị có những cái kinh nghiệm cũng như là có cái cách nào muốn chia sẻ với bà Betty, xin kính mời quý vị gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị gọi vào để chia sẻ cũng như góp ý cho cái lá thư ngày hôm nay của bà Betty Nguyễn.
Dạ vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Cái câu chuyện mà bà Betty Nguyễn gửi cho cô Betty thì chắc có vẻ là quý vị cũng phải suy nghĩ chút xíu, nó không phải mất thời gian một ít phút để suy nghĩ để xem có cái cách nào hay hay không để mà có thể chia sẻ cùng với bà Betty Nguyễn này. Và trong khi mà chờ đợi quý vị gọi vào, thưa quý vị, hiện tại đường line đang trống quý vị nhé. Thì nếu quý vị có những cái đóng góp cho bà thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thì cho Duy Khang xin hỏi là trong cái trường hợp mà cái này thì Duy Khang không biết, thì là cô Betty có biết hay không, là tại vì thí dụ trong trường hợp mà đã ly dị rồi mà bây giờ bảo lãnh thì vẫn được hả cô hả?
Cái đó là cô không có phải luật sư, nhưng mà theo thông thường á, thì cô nghĩ là bảo lãnh theo cái diện nào chứ không phải theo cái diện vợ chồng thì có thể được.
Dạ vâng.
Chắc là có đứa con á, mà có thể là bảo lãnh theo ông chồng mà ông đi theo diện là bạn bè hay là một người đi theo để mà lo vấn đề mà sức khỏe cho thằng con này đó. Mà con này thì và trên giấy tờ dĩ nhiên là vẫn còn cái tên con của người mẹ.
Dạ. Thì Khang nghĩ là chắc cái này bà phải tham khảo thêm với lại luật sư thì cái đó mới là cái điều mà chính xác hơn nữa, đúng không cô ha?
Tuy nhiên, đây là mình chỉ nói về vấn đề tình cảm thôi, với lại trên cái chữ thông general nó là thông thường thôi. Chứ còn nếu mà mình đi sâu vào vấn đề thì mình phải có những cái người luật sư hỏi chuyên môn về cái vấn đề bảo lãnh di trú này nọ đó.
Dạ vâng. Yeah. Bây giờ thì Duy Khang và Nhã Quyên sẽ được mời một vị thính giả đang gọi vào cho chương trình.
Dạ, xin mời ạ.
Dạ, dạ, Nhã Quyên, Duy Khang xin chào. Dạ, xin chào quý nhân.
Chào Quảng Xuân, chào cô Betty, chào chị Khang.
Ủa, hai chị Quảng Xuân, lâu ngày quá. Betty đang nhớ đến chị đây.
Cảm ơn chị. Lúc vẫn nhớ Quảng Xuân. Câu chuyện này thì nó cũng hơi oái oăm ha. Thật sự thì bây giờ là tình mẹ thương con. Bây giờ thôi, giờ Quảng Xuân nói trước, cái gì nhớ được nói trước đi ha. Cái chuyện mà đề nghị ly dị ông chồng là không thể được. Tại vì về tình về nghĩa là thấy không sao, nghe không lọt cái lỗ tai. Chắc chắn là cô tên gì mình quên mất.
Cô Betty Nguyễn á.
Cô Betty Nguyễn, cái chuyện đó thì theo nếu Quảng Xuân là người trong cuộc thì với cái sự chấp nối như vậy và ở đến bây giờ thì cũng nhờ sự giúp đỡ của chồng, bây giờ không có phân biệt là Mỹ hay Việt, ở như vậy rồi thì cũng không có nên ly dị vì vấn đề mà chồng, mà có thể là ông chồng trước cũng còn thương hoặc là vì lý do gì đó ly dị. Thì hồi ở Việt Nam thì Quảng Xuân không biết, người ta nói tình cũ thì không rủ cũng tới. Nhưng mà bây giờ nếu có bảo lãnh á, thì nó có hai vấn đề xảy ra. Theo đúng luật mà Quảng Xuân được biết á, cái này chắc cũng phải nhờ chú Tư lên tiếng, hôm nay bữa giờ không thấy chú Tư xuất hiện.
Ồ, anh đấy.
thì nhưng mà Quảng Xuân
đến chú Tư thế không ạ?
Dạ, Quảng Xuân.
Chú Tư cho chú cũng... là coi như là chú có lấy được bằng luật ở đây rồi. Dạ,
dạ đúng
Jury
rồi.
Jury doctor thì... tại Mỹ đó, thành ra chú biết nhiều lắm ạ.
Dạ, nhưng mà Quảng Xuân có nghe nhiều trường hợp, thì trong cái trường hợp mà đã ly dị rồi và hiện giờ cô đã có ở với ông chồng Mỹ này, thì không biết hôn thơ hôn thú như thế nào thì Quảng Xuân không biết, thì hình như là không có được. Còn nếu bảo lãnh cái người con, đặt cái trường hợp thứ nhất, người con không có bị bệnh đi, thì bà sẽ bảo lãnh người con đó được, rồi người con đó sẽ bảo lãnh lại ông bố. Nhưng mà bây giờ cái trường hợp này không khả thi, bởi vì đứa con này nó bị chậm phát triển. Chậm phát triển thì về mặt nhân đạo, maybe có thể là Mỹ nó sẽ cho đi, phái đoàn Mỹ họ sẽ cho đi, cũng có thể sợ khó khăn trong vấn đề hồ sơ. Nếu mà bà là người mẹ, bà xác nhận mọi thứ về này nọ, tất cả những cái giấy tờ, thì có thể là khi mà phỏng vấn cái cậu bé này được đi thì phải có một cái người giống như là đưa hộ lý, giống như tức là đưa chăm sóc cho cậu đi, thì có thể người bố được đi, thì cái này phải hỏi luật sư. Cái chuyện này thì Quảng Xuân không có chắc, do đó không dám nói. Nhưng nếu trường hợp mà ông bố không thể đi được với tư cách là đi kèm với cái đứa nhỏ bị chậm phát triển, thì chỉ còn một cách là cái đứa con gái của bà đó, không biết là bao nhiêu tuổi rồi, đã thành đạt chưa, có đi làm và có đủ tư cách pháp nhân, thì chỉ có đứa con gái đó mới có thể bảo lãnh ông bố ruột của mình qua, chỉ vậy thôi. Còn cái vấn đề mà đường ai đã nấy đi rồi thì bây giờ cùng nhau để lo cho cháu trai, tại vì đứa con gái thì theo Quảng Xuân đoán thì chắc cháu nó cũng ở đây, nó cũng ổn định rồi, nó cũng đã có một cái cuộc sống được rồi, thì bây giờ tập trung lo cho đứa con mình, tình thương của người mẹ thì không thể không nỡ bỏ con mình như vậy. Nếu trường hợp mình chạy giấy tờ về y bạ, về tất cả các thứ để thủ tục mà được phái đoàn chấp nhận á, thì cái điều đầu tiên trước khi mà tiến hành cái chuyện này, thì Quảng Xuân nghĩ là cô Betty Nguyễn nên ngồi nói lại với ông chồng Mỹ, sẽ trình bày cái hoàn cảnh như vậy để xem ông có ý kiến như thế nào, rồi hai vợ chồng cùng có thể là sẽ có một cái hướng, chứ không, tại vì đó là nếu mình nói là đưa nó qua là một gánh nặng thì nói thì phải tội, nhưng thực chất nó là như vậy, và bà phải chịu trách nhiệm vì đây là con của bà và bà bảo lãnh qua, thì cái ông chồng này có chấp nhận hay không, rồi bàn đến mọi chuyện, bà phải clear trước mọi chuyện ở gia đình bên Mỹ này và cùng với đứa con gái đó là em hay anh trai gì của con đó, thì khi qua như vậy và dĩ nhiên một thời gian thì có thể hy vọng rằng sẽ xin được những cái benefit gì đó cho cháu đó, cho cái cháu trai đó, thì đứa con trai của bà. Cái chuyện đó còn xa lắm, tại vì nếu bà có income tốt, bà có thu nhập tốt, thì cái chuyện đó cũng bà phải tự lo, bà phải có nhiều thứ lắm. Thành ra cái đoạn đường bảo lãnh cháu qua để mà cho cháu vô một cái trung tâm gì, hoặc là để được một cái sự săn sóc về y tế, thì cả một cái chặng đường dài và phức tạp. Do đó Quảng Xuân nghĩ là cô nên bàn lại với người chồng hiện tại của cô. Còn cái chuyện ly dị thì không nên. Chắc chắn là Quảng Xuân nghĩ là nếu mà không phải mình chủ quan, nhưng mà những người đính khác sẽ cũng có một ý kiến như vậy. Trừ khi nào cái ông chồng Mỹ này ổng vũ phu, ổng đánh đập, ổng hành hạ, hay là không thể nào chịu được nữa, thì tự nhiên cái giờ đang sống nhau vì bảo lãnh bên gia đình cũ rồi bỏ ông chồng này, cái chuyện đó nghe không có hợp lý, hợp tình. Rồi còn cái phần khác, ví dụ như có bảo lãnh được hay không, thì cái chuyện này không có phải đơn giản đâu. Nó bảo lãnh qua được rồi, cả một cái đoạn đường dài, thì cô nên chuẩn bị tinh thần và tư thế mọi thứ, everything về tài chính, về thời gian, cũng như là về chỗ ăn ở cho cháu, hoặc là như thế nào. Và còn những cái nãy Quảng Xuân thắc mắc thì chắc phải nhờ những vị thính giả nào có chuyên trách về vấn đề luật. Thì bây giờ Quảng Xuân chỉ có ý kiến vậy, và xin chúc sức khỏe cuối tuần của Betty, cũng như
dạ rồi.
Sức khỏe Duy Trang và nhân viên nha.
Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào cho chương trình. Cảm ơn chị Quảng Xuân. Chắc có lẽ là Duy Khang xin tạm ngừng ít phút để gửi đến cho quý vị một vài thông tin thương mại cô nhé. Và lát nữa đây thì chúng ta sẽ trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Hiện tại trên đường line điện thoại cũng có một vài vị thính giả đang chờ. Duy Khang rất mong quý vị kiên nhẫn chờ đến phần 2 sau một vài thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị.